Tất cả chúng ta là con người. Có lần, tôi viếng thăm một gia đình người da đen nghèo khổ tại Nam Phi Châu. Ông là một giáo viên. Chúng tôi nói với ông rằng sự kỳ thị màu da là điều xấu xa. Nhưng giờ đây hoàn cảnh đã thay đổi. Những người da đen cũng có quyền bình đẳng như người da trắng. Cho nên, hiện tại ông có nhiều cơ hội tốt để phát triển tinh thần bình đẳng chân chính. Vị giáo viên qua nét mặt buồn bã đã trả lời với tôi, ông tin rằng trí óc của dân Phi Châu da đen là rất ngu đần. Ông nói, chúng tôi không thể nào thông minh như người da trắng. Tình trạng này giống như ở Ấn Độ. Nghe vậy, tôi vô cùng sửng sốt và rất buồn. Nếu còn ý tưởng mặc cảm tự ti như thế, thì không cách gì cải đổi xã hội này được. Không có thể, và tôi đã cãi lại ông ta. Tôi bảo, với kinh nghiệm cá nhân, tôi biết dân tộc Tây Tạng chúng tôi chẳng khác gì dân Phi Châu của ông. Nếu người Tây Tạng gặp cơ hội, họ cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Bằng chứng là những người Tây Tạng tị nạn ở Ấn Độ hơn 40 năm qua, ngày nay họ đã trở thành một cộng đồng thành công nhất tại đó. Tôi nói với ông rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, chúng ta có khả năng như nhau, chúng ta đều là con người, sự khác biệt màu da là không quan trọng. Quá khứ do sự kỳ thị, cho nên các ông không có cơ hội tiến thân, chứ thực ra thì quý vị vẫn có khả năng như người da trắng. Cuối cùng, với nước mắt lưng tròng, ông nghẹn ngào trả lời, bây giờ tôi nhận biết rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta là những con người và đều có khả năng giống nhau. Trong nỗi buồn sâu xa, tôi cảm thấy một chút an ủi. Nếu cứ giữ mãi tâm trạng bi quan, nghĩ rằng chúng ta khó có cơ hội tiến bộ, thì quý vị sẽ không bao giờ cải cách gì được. Và đó là bước đầu dẫn đến thất bại. Chúng ta có quyền cạnh tranh một cách chân chính và hợp pháp, nhưng đừng gây tổn hại đến kẻ khác. Sự đau khổ của chúng ta không chỉ giới hạn trong một kiếp hiện tại. Phật giáo dạy rằng, con người có thể giác ngộ, chứng đắc quả giải thoát ngay trong đời này. Điều ấy có thể đúng cho một số hành giả, nhiều kiếp trước đã chuẩn bị tu tập để đạt kết quả ấy. Do đó, sự tinh tấn tu hành rất cần thiết, và các bạn nên đi theo con đường trung đạo, tránh tình trạng lúc giải đãi biếng nhác, khi thì quá nôn nóng hăng say. Ngoài ra, quý vị cần phải thường xuyên tu tập thiền định để sáng suốt hướng dẫn các hành động chân chính của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cũng như cố gắng thể hiện tâm từ bi đối với tất cả mọi người. Lòng từ bi bao la có sức mạnh thúc đẩy người mẹ hết lòng thương yêu và chăm sóc đứa con đau khổ của mình. Tình thương này ảnh hưởng toàn bộ đến tư tưởng và hành động của bà mẹ. Khi các bạn áp dụng tình thương ấy đến với những người xung quanh, như vậy quý vị đã thể hiện được tâm đại bi của mình. Khi con người được kích động bởi lòng đại bi và tâm họ được thúc đẩy bởi lòng vị tha, hành giả sẽ dồn hết mọi năng lực để cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ luân hồi sanh tử. Nỗi đau khổ của bạn không chỉ giới hạn trong một kiếp sống này. Hiện tại, đời sống của quý vị tương đối phần nào có hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể gặp nhiều khổ đau trong những kiếp tương lai. Nếu các bạn không biết dùng cái thân đời này để tu tập và phát triển lòng từ bi, tâm đại bi ngăn chặn quý vị không có tánh ích kỷ. Chúng ta cảm thấy vô cùng an lạc và không bao giờ rơi vào tình trạng chỉ biết mong cầu hạnh phúc hay sự giải thoát cho riêng mình. Bạn cần phải kiểm soát tâm của mình một cách cẩn thận và sáng suốt, với sự tinh tấn cùng nhẫn nhục, rồi chúng ta sẽ nhận thấy lòng từ bi, nghĩ tưởng đến hạnh phúc kẻ khác của quý vị sẽ được tăng trưởng. Tâm con người loạn động giống như voi điên. Điều gì ngăn cản lòng từ bi? Chúng ta cần hiểu rõ các yếu tố nào đã gây trở ngại cho tâm từ bi phát triển, và bạn nên tìm cách để loại bỏ chúng. Có lẽ điều khiến cho lòng từ bi không phát khởi được là do tâm con người thiếu sự tu tập, và đó là nguồn gốc của mọi hành vi kém đạo đức. Muốn chuyển hóa các hành động và thói quen xấu ác, bạn có thể bắt đầu kiềm chế, kiểm soát tâm của mình, là nơi từ đó các ý tưởng xấu cũng như tốt phát sinh. Ngoài ra, quý vị cần dùng các đức tính tốt có lợi để thay thế những tính xấu tiêu cực bất lợi cho sự phát triển của lòng từ bi. Tâm không kiềm chế và loạn động chẳng khác gì voi điên. Nó có thể tàn phá, không những chỉ hủy diệt mọi vật mà còn gây khổ đau lâu dài cho chính mình và nhiều kẻ khác. Tâm không phải tự nhiên là xấu ác, nhưng do ảnh hưởng của tình cảm bất thiện khiến cho tâm trở thành không tốt. Nếu hận thù là đặc tính không thay đổi của tâm thức, thì tâm lúc nào cũng phải luôn luôn giận ghét. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Có sự khác biệt quan trọng giữa tâm thức và tư tưởng cũng như tình cảm của con người. Trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi hoạt động chính trị. Qua sự phát triển hành động của trách nhiệm đối với những kẻ khác, các bạn có thể kiến tạo một thế giới nhân đạo và từ bi hơn mà chúng ta hằng mơ ước. Xét đến bản chất hỗ tương tùy thuộc lẫn nhau của vạn vật, cho thấy thói quen phân biệt giữa bản ngã chúng ta và người khác là một trở ngại cho sự phát triển lòng từ bi. Lòng từ bi thay thế cho tư tưởng đạo đức, tùy thuộc vào các hành động lành của chúng ta, cá nhân cũng như xã hội. Tôi tin lòng từ bi và trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi chính trị. Hiểu được điều ấy, quý vị không cần từ bỏ nếp sống hiện nay để thích nghi theo lối suy nghĩ hay một phép tắc mới nào. Nhưng một cá nhân trong đời sống hàng ngày của mình sẽ trở nên một con người có đạo đức, từ bi và hạnh phúc hơn. Như vậy, quý vị bắt đầu thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh. Công việc gì các bạn đang làm không quan trọng. Điều cần là chúng ta biết nghĩ rằng việc tôi làm đây giúp ích cho những người khác và nó sẽ mang lại phúc lợi cho cộng đồng rộng lớn hơn. Nếu thiếu lòng từ bi căn bản của con người thì tôn giáo, chính trị hay kinh tế và vân vân, tất cả có thể trở nên bẩn thỉu. Thay vì phục vụ, chúng biến thành các hành động phá hoại nhân loại. Tôi không có bất cứ tiêu chuẩn nào trong đầu óc, nhưng khi áp dụng các nguyên tắc vào thực hành thì chúng tôi nhận biết rõ điều ấy. Chúng ta rất cần những người có trách nhiệm, gồm các nhà chính trị, thương gia, phụ nữ hay luật sư. Tùy theo phương cách và giới hạn của hoàn cảnh, quý vị sẽ làm bất cứ việc gì bạn có thể. Điều quan trọng là khi làm điều gì hy sinh và giúp đỡ cho ai, chúng ta nên tự phát nguyện và hiểu rõ lợi ích của các hành động ấy. Tôi mong rằng bạn sẽ cố gắng thể hiện lòng từ bi trong cuộc sống hàng ngày và bằng tinh thần trách nhiệm đối với những kẻ khác. Quý vị sẽ làm bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ cho mọi người. Phát triển lòng từ bi mà không có sự phân biệt. Hàng chục tỷ năm đã trôi qua kể từ khi thế giới được thành lập, với sự xuất hiện của loài người lần đầu tiên trên quả địa cầu này. Sau đó, cần phải mất nhiều thời gian lâu dài để con người được trưởng thành chín chắn trong tư tưởng, cũng như sự phát triển toàn hảo các khả năng trí tuệ của nó. Và ngay từ khi loài người thành đạt được những tiến bộ đến ngày nay, đã trải qua hàng chục nghìn năm. Trong khoảng thời gian dài vô tận này, thế giới đã chứng kiến biết bao sự đổi thay, vì nó đang ở trong tình trạng luôn luôn chuyển biến. Ngay hiện tại, quý vị nhận thấy mọi sự vật dường như đứng yên một chỗ. Nhưng kỳ thực, các hiện tượng vật chất cũng như tinh thần đều đang ở trong quá trình diễn tiến và thay đổi. Tất cả chúng đều luôn luôn sinh ra, phát triển và hủy diệt. Trong cơn lốc của những sự đổi thay này, chỉ có chân lý là cố định và thường còn. Nói khác là sự thật của các pháp cùng với luật nhân quả, gây nhân lành gặp quả tốt và tạo nhân ác gặp quả xấu, là một định luật sẽ mãi mãi tồn tại, không bao giờ biến dịch và thay đổi. Luật này nói như vậy trước khi con người xuất hiện trên quả đất, trong thời kỳ nó có mặt rất sớm, vào giai đoạn hiện tại và sẽ luôn luôn như thế trong nhiều thế kỷ tương lai. Tất cả chúng ta đều mong ước sống trong hạnh phúc và không thích khổ đau cùng với những điều bất hạnh khác. Như các bạn đều biết, mọi sự bình an và đau khổ đều có nguyên nhân. Muốn tránh gặp phải các điều không may mắn và buồn phiền, quý vị nên phát triển lòng từ bi với tâm không phân biệt và tình thương bao la đối với tất cả mọi người. Cần chú ý đến sự mở rộng tấm lòng vị tha. Là con người, các bạn đều nhận thức rõ sự lợi ích của lòng từ bi và giá trị của tình thương. Ngay các nhà tâm lý và khoa học đều xác nhận bảo rằng tất cả chúng ta đều cần đến tình thương của con người. Ngày nay trên thế giới này, quý vị có cơ hội để học hỏi và hiểu biết, nhưng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến sự phát triển của một tâm hồn vị tha. Tôi mong các bạn nên nghĩ nhiều hơn đến các giá trị nhân bản của con người, như lòng từ bi, tình thương và sự giúp đỡ lẫn nhau. Khi thực hành được các thiện tánh đó, những tình cảm của các bạn sẽ trở nên lành mạnh hơn và tâm chúng ta cảm thấy an lạc cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Nếu thiếu lòng từ bi, một việc rắc rối nhỏ cũng trở thành vấn đề trầm trọng không thể giải quyết được. Mỗi người chúng ta đều có khả năng để phát triển tình thương. Các bạn thường nghĩ rằng khi thực hành lòng từ bi, khoan dung và tha thứ mang lại lợi ích cho người khác thì tự gây sự khổ đau cho chính mình. Đó là một ý tưởng sai lầm. Mấy năm trước, tôi đau nặng vì đường ruột bị nhiễm trùng. Cùng đi với tôi trong chuyến hành hương có nhiều vị rất nghèo, không ai chăm sóc đến họ cả. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Suốt cả ngày đêm, tâm trí tôi luôn nghĩ tưởng đến sự khổ đau của những kẻ bất hạnh này. Điều ấy đã giúp làm giảm bớt chính cơn bệnh và nỗi đau đớn của tôi. Khi càng quan tâm xót thương đến người khác, thì sức mạnh nội tâm của bạn càng tăng trưởng. Lòng từ bi không thể giúp quý vị dứt hẳn hết được bệnh tật, nhưng ít ra nó cũng làm giảm thiểu bớt sự đau đớn thể xác và lo lắng tinh thần cho bệnh nhân rất nhiều. Chỉ cần một thành viên trong gia đình có tình thương với tâm hồn rộng mở, tức khắc toàn cả gia đình, bà con, lối xóm và cộng đồng xung quanh bạn đều cảm thấy an lạc. Do đó, nếu mọi người thực sự muốn xây dựng một thế giới nhân loại hạnh phúc, chúng ta cần nỗ lực phát triển tâm từ bi cùng đi kèm với trí tuệ. Được như thế, quý vị có thể thành đạt một xã hội với loài người sống trong tình thương, sự hòa hợp, thân yêu và an lành. Lòng từ bi phát sinh nhờ khống chế được các hành động vô minh của con người. Chúng ta nên biết sự khác biệt quan trọng giữa các hành động có chủ tâm và những việc làm chỉ nói suông nơi miệng. khi tâm con người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các ý tưởng đạo đức, thì không một hành động xấu ác nào họ có thể làm. Nếu con người được thúc đẩy bởi tình thương, thì dù việc làm của họ có tiêu cực, vẫn mang lại kết quả xây dựng. Ví dụ, nói láo là điều không tốt, nhưng khi bạn làm vậy vì lòng từ bi, muốn giúp đỡ kẻ khác, thì sự dối trá có thể trở thành một điều cần thiết. Tư tưởng vị tha của tâm tỉnh thức bắt nguồn từ sự thực hành tình thương và lòng từ bi. Trong một vài trường hợp, bạn có thể có những hành động tiêu cực nơi thân và lời nói. Các việc làm sai quấy đó sẽ dẫn đến kết quả không mấy gì tốt đẹp. Nhưng tùy thuộc nơi tâm ý của quý vị mà các hành động này đôi lúc trở thành trung tính, không lợi, không hại, hay có khi nó lại trở nên hoàn toàn hữu ích. Do đó mà điều Phật giáo cho rằng quan trọng là ở tâm ý con người, còn các hành động nơi thân hay lời nói xuất phát từ miệng là thứ yếu. Cho nên, đức tính hay sự trong sạch của bất cứ hành động tâm linh nào, xấu hoặc tốt, đều chịu ảnh hưởng quyết định bởi tư tưởng và ý nghĩ của cá nhân. Bởi vậy, các bạn cần diệt trừ những ý tưởng tiêu cực như sự hận thù, tham đắm và vô minh. Quý vị nên loại bỏ khỏi tâm bạn các ý nghĩ bất thiện này. Những hành động nơi thân, khẩu và ý của quý vị cần thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nên áp dụng cho thích hợp với tinh thần Phật giáo. Nếu không thì đời sống của bạn sẽ trở nên lầm lạc và vô nghĩa. Cho nên, quý vị cần phải sống hòa hợp với những điều chúng ta đã nói và làm, nhằm diệt trừ hành động vô minh, tánh ích kỷ và ngã mạn. Con người cần phát triển tình thương, lòng vị tha, tâm từ bi và trí tuệ hiểu biết vạn pháp đều là không thực. Ý thức vi tế không có sự khởi đầu và kết thúc. Tôi tin rằng vào lúc lâm chung, không ai có thể giúp đỡ ngoại trừ sự tu tập của chính mình. Khi từ giã cõi đời, bạn sẽ phải ra đi một mình và bỏ lại trần gian mọi thứ. Không bà con hay bạn bè nào có thể cứu giúp cho chúng ta. Dù bạn có nhiều tiền, nhưng sự giàu sang vẫn không thể giúp đỡ mà đôi khi còn làm khổ quý vị. Người bạn thân nhất cũng không đi theo mình. Ngay cả vị thầy tâm linh vẫn không thể tự giúp chính họ hay các bạn vào lúc ấy. Mọi người đều phải ra đi một mình do sự hướng dẫn của nghiệp lực. Vậy trong giờ phút đó, ai sẽ giúp cho bạn? Chỉ có quả báo của các hành động lành như tình thương, lòng vị tha và tâm từ bi hiện còn lưu lại nơi tâm thức của chúng ta. Cả hai thiện và ác nghiệp được cất giữ nơi thức A Lại Gia. Đây là ý thức nguyên thủy căn bản hay ánh sáng trong suốt, không có sự khởi đầu hay kết thúc, vô thủy vô chung. Nghiệp thức này đến từ cuộc sống kiếp trước và tiếp nối đến đời sau của các bạn. Đó là quả báo hạnh phúc hay khổ đau mà con người phải gặt lấy do hành động xấu hoặc tốt của mình đã gây ra. Trong giờ phút lâm chung sắp mất, chỉ có nghiệp lành sẽ giúp cho chúng ta. Do đó lúc còn sống, nhất là khi đang còn trẻ, với tâm ý trong sạch và bạn có khả năng tu tập để tự mình chuẩn bị cho cái chết là rất quan trọng. Nhờ vậy mà quý vị có thể đối đầu thích đáng khi nó xảy đến. Tiến trình của sự hấp hối xảy ra vào lúc các tế bào trong cơ thể của bạn đang dần dần bị hủy diệt. Nếu tâm của quý vị biết chuẩn bị làm quen với quá trình này, vào lúc cái chết đến, chúng ta dễ dàng bình thản đối diện với nó. Tương tự, nếu bạn thường xuyên thiền định quán chiếu đến tình thương và lòng từ bi, cùng chia sẻ hạnh phúc của mình nhằm cứu khổ cho những kẻ khác, thì chính do các hành động lành này sẽ giúp quý vị. Nếu là người hàng ngày thực hành chân chính Phật Pháp, bạn sẽ an nhiên tự tại trực diện với cái chết. Không có người cho và kẻ nhận. Đức Phật dạy rằng, chư Bồ Tát dùng gươm trí tuệ diệt trừ vô minh và tâm đại bi để cứu độ hết thảy chúng sinh. Cả hai đức tính này chúng ta cần luôn luôn kết hợp, chứ không nên riêng rẽ hành động. Bố thí là sự phát tâm sẵn sàng ban cho người khác, không tính toán so đo mọi thứ như tài sản và thân thể của mình, vân vân. Sự bố thí này nhằm mang lại phúc lợi cho kẻ khác. Cái thân tứ đại giả tạm của con người là nguồn gốc tạo nên các điều xấu xa và tội lỗi. Tuy nhiên cũng nhờ nó mà bạn có thể làm những việc lành để giúp đỡ tha nhân. Mọi phước đức mà quý vị đã tạo ra được để cứu giúp, mang phúc lợi đến cho nhiều người khác, công đức thực vô lượng. Quý vị không nên chiếm hữu hay tích trữ ngày càng nhiều vật chất và của cải, vì các thứ này sẽ gây trở ngại cho sự thực hành hạnh bố thí, cũng như đạt thành quả giác ngộ của chúng ta. Người nào nhận thức rõ cuộc đời là vô thường và phát tâm bố thí tất cả của cải vật chất để cứu giúp những người nghèo khổ, được gọi là Bồ Tát. Mục tiêu của hạnh bố thí là nhắm đến sự giác ngộ, và trong ý nghĩa rốt ráo, muốn được nhiều lợi lạc thì hành giả nên quán tưởng không có kẻ cho lẫn người nhận. Trí tuệ giúp phân biệt có nhiều hạng người. Khi khảo sát thế giới tinh thần, chúng ta nhận thấy có nhiều yếu tố tạo nên cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Đó là lòng tự tin, tánh ngã mạn và kiêu căng. Tự tin là một đức tính tốt, còn kiêu căng và ngã mạn là những tánh xấu. Tôi thường phân biệt có nhiều hạng người. Một loại người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, không quan tâm và thường xâm phạm, tước đoạt quyền lợi của những kẻ khác. Đây là hạng người xấu. Có kẻ lại nói, tôi mong trở thành một con người tốt. Tôi cần phục vụ, có trách nhiệm và giúp đỡ các bạn bè. Trừ phi có quyết tâm mạnh mẽ, quý vị rất khó chiến đấu, chống trả lại được các ý tưởng xấu xa. Nhờ trí tuệ hay sự sáng suốt đã giúp bạn phân chia được có những hạng người khác nhau. Một ví dụ nữa là tình thương và lòng từ bi trong nghĩa này, còn ý kia là sự quyến luyến. Mặc dù cả hai đều bày tỏ sự thân tình, nhưng lòng tham đắm dẫn đến hậu quả xấu, còn tình thương và lòng từ bi mang lại kết quả tốt. Dục vọng là động lực chủ yếu để thành đạt hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Phật giáo ghi nhận có hai loại: sự mong muốn và nguyện ước. Một là lòng ưa thích cứu giúp chúng sinh, và thứ hai là điều mong cầu có được hoàn toàn giác ngộ. Nếu không có những khát vọng này thì không thể thành tựu được sự giác ngộ. Tuy nhiên, cũng có sự ham muốn dẫn đến hậu quả của những việc làm bất thiện. Để chống lại dục vọng tiêu cực này là sự bằng lòng hay mãn nguyện. Khi lòng ham muốn thúc đẩy bạn làm việc sai quấy, thì quý vị nên dùng trí tuệ để kiểm soát và ngăn chặn nó. Sự khổ đau tự nguyện tạo nên sức mạnh tinh thần. Sự hạnh phúc và đau khổ của con người chủ yếu gồm có hai loại, thể xác hoặc tinh thần. Khi nỗi đau đớn do cơ thể bệnh hoạn gây nên, nhờ tinh thần, ý chí mạnh mẽ, bạn có thể khống chế vượt qua. Nếu giữ được tâm an tịnh, quý vị sẽ cảm thấy bớt khổ đau thân xác. Trái lại, khi tinh thần đau khổ, thể xác không thể giúp bạn an vui được. Nếu quý vị mong chấm dứt sự khổ đau bằng các thú vui xác thịt, nhưng điều đó không bao giờ mang lại kết quả lâu dài, mà còn khiến cho nỗi khổ đau của bạn càng tăng thêm. Cho nên, điều quan trọng là quý vị cần chăm sóc sự tu tập ở nội tâm hơn là chỉ nghĩ đến việc lo kiếm tiền để làm giàu. Dĩ nhiên, Phật giáo ngoài chủ trương tìm phương pháp làm giảm bớt nỗi khổ đau của chính cá nhân bạn, nó còn giúp cứu khổ cho nhiều người khác. Nhưng nếu quý vị không thể chịu đựng nỗi sự khổ của riêng mình, thì làm sao chúng ta có thể giúp đỡ cho các bạn bè thân nhân? Có sự sai khác giữa nỗi khổ của tha nhân mà bạn chia sẻ, nhận làm của mình và sự khổ trực tiếp phát xuất từ chính nơi quý vị. Trong cái trước khiến bạn lo nghĩ khi cưu mang điều bất hạnh của người khác, nhưng cảm thấy vui vì mình tự nguyện nhận chịu sự khổ ấy. Nhờ tham gia vào việc cứu khổ cho kẻ khác mà tâm từ bi của bạn được phát triển. Trái lại ở trường hợp sau, mặc dù không muốn mà vẫn gặp cảnh khổ, cho nên quý vị bất đắc dĩ đành phải chấp nhận, nhưng không mấy gì tích cực. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy, bạn hãy quên hạnh phúc của riêng mình mà cố gắng giúp đỡ cho người khác. Nền tảng để bạn xây dựng tinh thần hy sinh và nghĩ đến phúc lợi tha nhân là lòng yêu thương chính mình. Tất cả chúng ta, ai cũng muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Nhưng điều quan trọng là bạn đừng bao giờ quá đề cao chỉ biết bản ngã của quý vị. Sự hiểu biết nhau giữa các tôn giáo sẽ mang lại tinh thần hòa hợp và thương yêu. Tôi đã từng thuyết giảng rằng các tôn giáo lớn trên thế giới đều có chung một lý tưởng của tình thương, một mục đích cứu giúp cho nhân loại và hướng dẫn các tín đồ trở thành những con người tốt hơn. Tín ngưỡng nào cũng dạy những lời răn đạo đức nhằm giúp con người giữ gìn thân, lời nói và ý nghĩ luôn luôn trong sạch. Tất cả đều khuyên chúng ta không nên nói láo, trộm cắp hay sát sinh, vân vân. Mục đích chung của những tôn giáo là xây dựng trên lòng vị tha, không ích kỷ, diệt trừ vô minh và hướng đến các điều thiện. Trên căn bản này, tôi tin rằng mọi tín ngưỡng đều thuyết giảng chung một bức thông điệp của tình thương. Sự khác biệt về giáo lý có thể do vì các nền văn hóa không đồng nhất của mỗi quốc gia. Thật là vô cùng lợi ích nếu chúng ta biết áp dụng trong cuộc sống hàng ngày những lời khuyên răn đạo đức hơn là tranh cãi về các điều khác biệt nhỏ nhặt vô bổ trong mọi tôn giáo. Mỗi tín ngưỡng hoạt động theo phương cách riêng của mình nhằm giúp nhân loại bớt khổ đau và đóng góp cho nền văn minh tiến bộ của thế giới. Không cần thiết phải cải đổi tôn giáo. Tốt hơn, tôi cố gắng suy nghĩ làm cách nào để có thể đóng góp giúp con người sống có hạnh phúc. Tôi không ủng hộ bất cứ một tín ngưỡng đặc biệt nào với ý đồ gây tổn hại cho các tôn giáo khác. Tôi cũng không chủ trương đi tìm một tôn giáo mới. Mọi tôn giáo khác biệt đều có trách nhiệm giúp làm thăng hoa và cải thiện đời sống con người. Nhân loại với nhiều khuynh hướng, trình độ và ý tưởng sai biệt nên cần phải có những tôn giáo khác nhau để giúp con người sống trong hòa bình và hạnh phúc. Tôi hoan nghênh mọi nỗ lực khắp nơi trên thế giới nhằm mang lại sự hòa hợp, thông cảm và hiểu biết nhau hơn giữa các tôn giáo. Điều này đặc biệt rất khẩn cấp cần thiết trong hiện tại. Sự hiểu biết giữa các tín ngưỡng sẽ tạo nên sự đoàn kết, giúp các tôn giáo có thể hợp tác làm việc chung với nhau. Điều ấy có thể thành đạt khi mọi tôn giáo đều biết kính trọng lẫn nhau và chú tâm vào mục đích chung là giúp đỡ, mang lại hạnh phúc cho con người. chúng ta cũng cần có sự đồng tâm nhất trí trong nỗ lực truyền bá các giá trị đạo đức tâm linh căn bản của tất cả tôn giáo đến với mọi người, nhằm nâng cao đời sống an lạc cho nhân loại. Trong tương lai, dù cho quý vị sẽ có thể thành đạt được nền hòa bình thế giới hay không, chúng ta vẫn không có sự chọn lựa nào khác là cần phải cùng nhau tích cực hoạt động hướng đến mục tiêu đó.